Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 31 tháng 12 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về nội dung lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi các Kitô hữu vùng Trung Đông. Kế đó là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sung vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin tràn chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm gây trông, nơi lòng nhân Chúa nguồn sống mới đời con.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 1 đến câu 18. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa, nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người, ông tuyên bố: đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả. Nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan đã làm chứng rằng Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Ngôi Hai đã nhập thế và nhập thể. Ai đón nhận Ngài vào lòng mình thì chắc chắn sẽ đẩy lui bóng tối và sự ác khỏi lòng mình. Bởi thế, trong quyển sách Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn lặp đi lặp lại lời kêu gọi đầy lạc quan: đừng sợ, hãy mở cửa cho Chúa Kitô. Thế nhưng, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta lại không muốn mở rộng tâm hồn để đón Chúa vào lòng, không muốn để cho lời cư ngụ lòng mình, không muốn để cho ánh sáng lời xua tan bóng đen ích kỷ, ghen tương, hận thù, chia rẽ, vân vân. Như lời Thánh Gioan đã nói, Ngôi Lời ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Nhìn lại một năm qua, chúng ta thấy, rất nhiều lần, chúng ta không muốn mở lòng để đón nhận Chúa Kitô vào tâm hồn. Chúng ta thích sống trong bóng tối hơn là ánh sáng, mặc dù chúng ta biết điều đó là không hợp với bản chất của người Kitô hữu, không hợp với luân thường đạo lý. Chúng ta thích hối lộ để cho được việc. Chúng ta thích buôn bán gian lận để được nhiều lợi nhuận. Chúng ta thích nói dối để qua chuyện. Chúng ta thích quay cóp bài vở để vượt qua kỳ thi. Chúng ta thích dùng quyền lực để chèn ép những người thấp cổ bé miệng. Chúng ta thích chiều theo những đam mê dục vọng để được thỏa mãn bản năng con người, vân vân. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết hoán cải và mở rộng tâm hồn đón nhận ánh sáng Chúa, để ánh sáng ấy xua tan những đám mây đam mê dục vọng của cải quyền lực, hầu chúng con có quyền trở nên con cái Chúa. Đó là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tìm con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn, qua những vui buồn mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời. ban chưa mọi nơi.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Roma. Đức Hồng Y La Colo nhận định về bài huấn đức của Đức Thánh Cha với giáo triều. Hôm 22 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến giáo triều Roma để chúc mừng Giáng sinh và cảm ơn mọi người đã cộng tác với Ngài trong sứ vụ Phêrô. Ngỏ lời với các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo triều cũng như một cơ thể và có thể mắc nhiều thứ bệnh. Đức Thánh Cha đã kể ra 15 bệnh khác nhau như một gợi ý xét mình cho giáo triều để chuẩn bị xưng tội cuối năm đón mừng Chúa Giáng sinh và năm mới. Nhận định về bài huấn đức dài hơn 30 phút này của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Giovanni Lacolo, nguyên Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican và nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, không giấu được sự ngạc nhiên. Ngài nói, thành thật mà nói, trước đây chưa bao giờ có chuyện này. Đây là lần đầu tiên, trước đây chưa bao giờ có một vị giáo hoàng nêu ra một loạt các thứ bệnh mà giáo triều chúng tôi phải xét mình về các bệnh ấy. Ngài nói những điều này cùng với việc chúc mừng Giáng sinh đã là một thông lệ theo một công thức quen thuộc. Đức Hồng Y nói, vào dịp này, các vị tiền nhiệm của Ngài sẽ thường chỉ nói về những sự kiện tiêu biểu nhất của năm qua. Các ngài tổng kết những sự kiện chính trong giáo hội và trong hoạt động mục vụ của mình. Thế nên, hẳn là bạn sẽ mong Đức Thánh Cha Francisco nói về chuyến tông du tới Thánh Địa và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Ngài lại chẳng nói gì đến điều đó. Có lẽ, Ngài sẽ đề cập đến những chuyến tông du này trong bài diễn văn với các đại sứ tại Vatican. Khi được hỏi, Đức Hồng Y đón nhận lời cảnh báo của Đức Thánh Cha như thế nào? Ngài nói, đó là lời kêu gọi xét mình và xưng tội cuối năm. Lần đầu tiên một vị giáo hoàng kêu gọi giáo triều xét mình về một số vấn đề khó khăn. Chẳng hạn, theo kinh nghiệm của tôi về giáo triều, tôi tin rằng việc đơn giản hóa các thủ tục sẽ làm giảm bớt các vụ bê bối. Đức Hồng Y nguyên Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican và nguyên Bộ trưởng Ngoại giao nói lên lý do tại sao Đức Thánh Cha lại nói đến cả các Hồng Y và giám mục, rằng tất cả chúng ta đều có 7 mối tội đầu. Ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng thường nhận mình là tội nhân. Và nếu Ngài là kẻ tội lỗi thì nói gì đến chúng ta? Thế giới còn tồn tại thì vẫn còn gương xấu. Phúc âm nói rằng gương xấu vẫn luôn có. Nhưng khốn cho ai gây ra gương xấu. Đó là lời của Chúa Kitô, là điều chắc chắn đối với chúng ta. Đức Hồng Y nói thêm trong bài nhận định của mình rằng, nhiệm vụ của các vị lãnh đạo ở giáo triều là làm sao để gương xấu đừng xảy ra. Và vì là người có trách nhiệm cao nhất, Đức Thánh Cha là người đầu tiên phải đối phó với gương xấu. Cải tổ cơ cấu là cần thiết, nhưng không đủ. Chúng ta cần phải hoán cải nội tâm. Giáo hội cần cải tổ liên tục, và đặc biệt là giáo triều Roma, nơi có đủ mọi căng thẳng và các vấn đề của các giáo hội địa phương trên khắp cả thế giới. Sau hết, đề cập đến tiến trình cải tổ giáo triều, Đức Hồng Y Giovanni Lacolo cho biết rằng, thật hữu ích khi các tổ chức của giáo hội trở nên đơn giản hơn và hiệu quả hơn, nhưng có những người mà cõi lòng là một mớ hỗn độn. Câu hỏi của Tacitus hết sức đúng vào lúc này. Chúng ta cần bộ luật hay để làm gì nếu chúng ta không có những giá trị tốt đẹp? Lối sống trung thực không phải do lề luật tạo ra. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chúng ta xét kỹ hành vi của mình và sự yếu đuối của mình, nghĩ đến điều xấu chúng ta đã làm, bắt đầu từ thói nhiều chuyện là thói xấu có thể giết chết người khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ Liên hội Toàn quốc các gia đình lớn của Ý. Trưa ngày 28 tháng 12 vừa qua, nhân lễ kính Thánh Gia Thất, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gặp 7.000 đại diện của Liên hội Toàn quốc các gia đình lớn của Ý tại sảnh đường Phaolô thứ 6 ở Vatican. Theo tin đài phát thanh Vatican, trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa ngày 28 tháng 12, từ cửa sổ văn phòng của Ngài nhìn xuống công trường nhà thờ Thánh Phaero, Đức Giáo Hoàng gặp gỡ các đại diện vừa nói. Cuộc gặp gỡ này được Liên hội Toàn quốc các gia đình lớn của Ý đứng ra tổ chức để kỷ niệm 10 năm ngày thành lập của Liên hội qua một đại hội toàn quốc trong các ngày từ 26 đến 28 tháng 12 với chủ đề Gia đình, mục tiêu của chúng ta. Liên hội trên trực thuộc Liên đoàn các gia đình lớn của Âu Châu được thành lập năm 2004 và đại diện cho hơn 50 triệu công dân Âu Châu trong gần 9 triệu gia đình lớn. Đức Tổng Giám mục Vincenzo Bacchia, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về gia đình, cử hành thánh lễ tại sảnh đường trước khi Liên hội yết kiến Đức Giáo hoàng. Lễ Thánh Gia Thất được Giáo hội Công giáo cử hành vào ngày Chủ nhật giữa lễ Giáng sinh và năm mới, hoặc ngày 30 tháng 12. Năm 2014, lễ này rơi vào ngày 28 tháng 12. Lúc giáo hội cũng kỷ niệm biến cố các trẻ em vô tội bị Herode thảm sát tại Bethlehem để bảo vệ ngai vàng không rơi vào tay vị vua mới của Israel, theo lời các nhà chiêm tinh đông phương. Cũng nên biết rằng, ý niệm một liên đoàn các gia đình lớn của Âu Châu đã được phát động tại Hội nghị các gia đình lớn của Âu Châu lần thứ nhất họp tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 2 tháng 11 năm 2002. Và phần quan trọng nhất trong hiến pháp của nó đã được thỏa thuận tại một cuộc họp được tổ chức tại Brussels, Bỉ Quốc, ngày 25 tháng 10 năm 2003. Phiên họp thành lập liên đoàn được tổ chức nhân dịp Đại hội các gia đình lớn của Âu Châu lần thứ hai họp tại Lisbon, Bồ Đào Nha, năm 2004. Hội nghị lần thứ ba được tổ chức tại Győr, Hungary, năm 2006. Hội nghị lần thứ tư tại Barcelona, Tây Ban Nha, năm 2008. Hội nghị lần thứ năm tại Rimini, Ý, năm 2010, và hội nghị lần thứ sáu tại Tartu, Estonia, năm 2012. Mục tiêu của liên đoàn là đại diện các quyền lợi xã hội và kinh tế của gia đình có con, nói chung, và của các gia đình lớn, nói riêng. Coi chúng như môi trường thích đáng nhất để dưỡng dục con cái, hội nhập chúng vào xã hội và cung cấp sự trợ giúp và liên đới hỗ tương giữa các thế hệ, cũng như cổ vũ, phát triển và hợp nhất phong trào các hiệp hội gia đình lớn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự trước, chúng tôi đã trình bày phần đầu của lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho Kitô hữu vùng Trung Đông để bày tỏ tình liên đới và lòng biết ơn của toàn thể giáo hội đối với trách nhiệm cao quý và chứng tá can đảm kiên cường của họ. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của lá thư này. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp cho các Kitô hữu tại Trung Đông như sau. Anh chị em thân mến, hầu hết anh chị em là những công dân sinh ra trong quê hương của anh chị em, và vì thế, anh chị em có bổn phận và quyền được tham dự hoàn toàn vào cuộc sống và sự lớn lên của đất nước anh chị em. trong vùng, anh chị em được mời gọi là người xây dựng hòa bình, hòa giải và phát triển, thăng tiến đối thoại, xây các cây cầu, theo tinh thần các mối phúc thật, loan báo tin vui hòa bình, cởi mở cộng tác với tất cả các chính quyền quốc gia và quốc tế. Một cách đặc biệt, tôi ước mong bày tỏ sự quý mến và biết ơn của tôi đối với anh em, các anh em thượng phụ, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, rất thân mến, là những người mau mắn đồng hành với các cộng đoàn của mình. Quý báu biết bao, sự hiện diện và hoạt động của người đã tận hiến hoàn toàn cho Chúa và phục vụ người nơi các anh em khác, nhất là những người cần được giúp đỡ, bằng cách làm chứng cho sự vĩ đại và tình yêu vô biên của người. Quan trọng biết bao nhiêu sự hiện diện của các chủ trang bên cạnh đoàn chiên của mình, nhất là trong những lúc khó khăn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các thành phần khác như sau. Cho các bạn là người trẻ, tôi gửi tới các bạn một vòng tay ôm hiền phụ. Tôi cầu nguyện cho đức tin, cho sự trưởng thành nhân bản và Kitô của các bạn, và để cho các dự án tốt đẹp nhất của các bạn được thực hiện. Và tôi lặp lại với các bạn, đừng sợ hãi hay xấu hổ là tín hữu Kitô. Tương quan với Chúa Giêsu sẽ khiến cho các bạn sẵn sàng cộng tác không dè dặt với các công dân khác, dù họ thuộc tôn giáo nào đi nữa. Với anh chị em là người già cả, tôi xin gửi tới anh chị em các tâm tình quý mến của tôi. Anh chị em là ký ức các dân tộc của anh chị em. Tôi cầu chúc rằng ký ức ấy là hạt giống trưởng thành cho các thế hệ mới. Tôi muốn khích lệ những người hoạt động trong các môi trường bác ái và giáo dục rất quan trọng. Tôi ngưỡng mộ công việc anh chị em đang làm, đặc biệt qua tổ chức Caritas và với sự trợ giúp của các tổ chức bác ái công giáo thuộc nhiều nước khác nhau, trợ giúp không phân biệt ai. Qua chứng tá bác ái, anh chị em cống hiến sự hỗ trợ giá trị cho cuộc sống xã hội và cũng góp phần cho hòa bình mà vùng này đang đói khát như cơm bánh. Nhưng cả trong lĩnh vực giáo dục cũng liên quan tới tương lai của xã hội. Quan trọng biết bao, việc giáo dục cho nền văn hóa gặp gỡ, cho việc tôn trọng phẩm giá con người và giá trị tuyệt đối của bản vị con người. Anh chị em rất thân mến, tuy chỉ là con số ít ỏi, anh chị em là các tác nhân cuộc sống của giáo hội và của các quốc gia, trong đó anh chị em sinh sống. Toàn thể giáo hội gần gũi và ủng hộ anh chị em với lòng trìu mến và quý trọng đối với các cộng đoàn của anh chị em và sứ mệnh của anh chị em. Chúng tôi sẽ tiếp tục trợ giúp anh chị em với lời cầu nguyện và các phương tiện có được. Đồng thời, tôi tiếp tục khuyến khích cộng đồng quốc tế đáp ứng các nhu cầu của anh chị em và của các anh chị em thuộc các nhóm thiểu số khác đang đau khổ. Trước hết, bằng cách thăng tiến hòa bình qua đối thoại và cộng tác ngoại giao, bằng cách tìm khai trừ và chặn đứng bạo lực sớm nhất có thể, vì nó đã gây ra quá nhiều thiệt hại. Tôi nêu bật việc mạnh mẽ không tán đồng các vụ buôn bán khí giới. Chúng ta cần các dự án và sáng kiến hòa bình hơn để thăng tiến một giải pháp toàn cầu cho các vấn đề trong vùng. Trung Đông còn phải khổ đau bao lâu nữa vì thiếu hòa bình? Chúng ta không thể chịu trận trước các xung khắc như thể là không thể thay đổi được. Theo dấu vết chuyến hành hương tại Thánh Địa và buổi cầu nguyện tại Vatican với các Tổng thống Israel và Palestine, tôi mời gọi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại vùng Trung Đông. Ước chi, ai đã bị bó buộc phải bỏ quê hương mình, có thể trở về sống trong phẩm giá và an ninh. Ước chi sự trợ giúp nhân đạo có thể gia tăng bằng cách luôn luôn đặt thiện ích của con người và của mọi quốc gia vào trung tâm, trong sự tôn trọng căn tính riêng của nó, mà không đặt để vào đó các lợi nhuận khác. Anh chị em Kitô vùng Trung Đông thân mến! Anh chị em có một trách nhiệm lớn lao, và anh chị em không cô đơn trong việc đối phó với nó. Vì thế, tôi đang muốn viết thư cho anh chị em để khích lệ anh chị em, và nói cho anh chị em biết rằng, sự hiện diện và sứ mệnh của anh chị em trong vùng đất được Chúa chúc phúc, quý báu chừng nào. Chứng tá của anh chị em tốt cho tôi biết bao. Xin cảm ơn anh chị em. Hằng ngày tôi cầu nguyện cho anh chị em và cho các ý chỉ của anh chị em. Tôi cảm ơn anh chị em bởi vì tôi biết rằng trong đau khổ anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi và việc phục vụ giáo hội của tôi. Tôi vô cùng hy vọng được ơn đích thân đến thăm anh chị em để an ủi anh chị em. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hoàn toàn thánh thiện của Thiên Chúa và là mẹ chúng ta, luôn đồng hành với anh chị em với sự dịu hiền của Người. Tôi xin gửi tới anh chị em tất cả và gia đình anh chị em phép lành tòa thánh và cầu chúc anh chị em sống lễ Giáng sinh thánh trong tình yêu thương và niềm an bình của Chúa Kitô cứu thế. Từ Vatican, ngày 21 tháng 12, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Giáo hoàng Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thờ sự trình bày phần còn lại của lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho các tín hữu Kitô vùng Trung Đông, công bố hôm 23 tháng 12 năm 2014 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Trong mầu nhiệm Giáng sinh, cạnh mẹ Maria có sự hiện diện âm thầm của Thánh Giuse như vẫn được diễn tả trong mỗi hang đá máng cỏ. Gương của mẹ Maria và Thánh Giuse là một lời mời gọi chúng ta hãy đón nhận Chúa Giêsu với tất cả tâm hồn cởi mở. Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã trở nên người anh của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 21 tháng 12 vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, Chủ nhật thứ tư và là Chủ nhật cuối cùng của mùa vọng, phụng vụ muốn chuẩn bị chúng ta mừng lễ Giáng sinh bằng cách mời gọi chúng ta suy tư về trình thuật cuộc truyền tin của Sứ Thần cho mẹ Maria. Thiên thần Gabriel có nghĩa là sức mạnh của Thiên Chúa, tỏ lộ cho Đức Trinh Nữ ý Chúa muốn người trở thành mẹ của con duy nhất của Ngài. Trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Hài nhi sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúng ta hãy ngắm nhìn thiếu nữ đơn sơ này ở thành Nazareth trong lúc người bày tỏ sự sẵn sàng đối với sứ điệp của Chúa. Chúng ta hãy đón nhận hai khía cạnh thiết yếu trong thái độ của mẹ Maria là mẫu mực cho chúng ta trong lúc chuẩn bị lễ Giáng sinh. Trước tiên là đức tin của mẹ Maria hệ tại lắng nghe lời Chúa để phó thác cho lời của Chúa trong thái độ hoàn toàn sẵn sàng trong tâm trí. Đáp lại sứ thần, mẹ Maria nói, này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy đến cho tôi theo lời Ngài. Qua lời thưa, này tôi đây, tràn đầy niềm tin, mẹ Maria không biết mình sẽ phiêu lưu qua những con đường nào, đâu là những đau khổ sẽ phải chịu, đâu là những rủi ro sẽ phải đương đầu. Nhưng mẹ ý thức rằng, chính Chúa yêu cầu và mẹ hoàn toàn tín thác nơi Chúa và phó thác cho tình yêu của Chúa. Một khía cạnh khác là khả năng của mẹ Chúa Kitô nhìn nhận thời điểm của Thiên Chúa. Mẹ Maria là người đã làm cho sự nhập thể của con Thiên Chúa có thể tiến hành được, sự mặc khải mầu nhiệm được giữ trong im lặng của bao thế kỷ, như Thánh Phaolô đã viết. Mẹ đã làm cho sự nhập thể của ngôi lời nhờ lời thưa xin vâng khiêm tốn và can đảm. Mẹ Maria dạy chúng ta đón nhận thời điểm thuận tiện, trong đó Chúa Giêsu đi vào đời sống chúng ta và yêu cầu trả lời sẵn sàng và quảng đại. Thực vậy, mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giêsu tại Bethlehem diễn tả trong lịch sử cách đây hơn kém 2.000 năm, được diễn ra như một biến cố tinh thần trong ngày hôm nay của phụng vụ. Ngôi lời tìm được nơi ở trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria trong lễ Giáng sinh, người đến tái gõ cửa tâm hồn mỗi người. Như mẹ Maria, mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi thưa xin vâng với trọn bản thân và tất cả lòng chân thành, hoàn toàn sẵn sàng đối với Thánh Ý Chúa và lượng từ bi của Ngài. Bao nhiêu lần Chúa Giêsu đi qua trong cuộc đời chúng ta, và bao nhiêu lần Chúa gửi một thiên thần đến với chúng ta, bao nhiêu lần chúng ta không ý thức điều đó, vì chúng ta quá bận rộn và chìm đắm trong những công việc của mình. Thậm chí cả trong việc chuẩn bị lễ Giáng sinh, chúng ta không thấy Chúa đi qua và gõ cửa lòng chúng ta, xin sự đón tiếp của chúng ta. Một vị thánh đã nói, tôi sợ Chúa đi qua mất. Anh chị em có biết tại sao vị thánh ấy sợ hãi hay không? Người sợ không nhận thấy và để Chúa đi qua luôn. Chúng ta cảm thấy trong tâm hồn mình ước muốn trở nên tốt lành hơn. Chúa gõ cửa và làm cho chúng ta cảm thấy muốn trở nên tốt lành, gần gũi Thiên Chúa hơn. Nếu bạn cảm thấy điều ấy thì hãy dừng lại, đó chính là Chúa. Và hãy đi cầu nguyện, đi xưng tội. Đó là điều làm cho bạn được tốt lành. Vậy nếu bạn cảm thấy muốn trở nên thiện hảo, thì đó chính là Chúa đi qua, đừng để Ngài đi mất. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong mầu nhiệm Giáng sinh, cạnh mẹ Maria có sự hiện diện âm thầm của Thánh Giuse như vẫn được diễn tả trong mỗi hang đá máng cỏ, như anh chị em có thể chiêm ngắm tại quảng trường Thánh Phêrô này. Gương của mẹ Maria và Thánh Giuse là một lời mời gọi mọi người chúng ta hãy đón nhận Chúa Giêsu với tất cả tâm hồn cởi mở. Vì yêu thương, Ngài đã trở nên người anh của chúng ta. Chúa đến mang cho thế giới này hồng ân hòa bình, bình an dưới thế cho những người Chúa thương, như đoàn thiên thần loan báo cho những người chăn chiên. Hồng ân quý giá của lễ Giáng sinh là an bình, và Chúa Kitô chính là an bình đích thực của chúng ta. Chúng ta hãy phó thác cho lời truyền cầu của mẹ chúng ta và của Thánh Giuse để sống một lễ Giáng sinh thực sự theo tinh thần Kitô, khỏi mọi thứ trần tục, sẵn sàng đón nhận Chúa cứu thế, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha cấp kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong những ý nguyện trên đây, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria.
Concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Admite secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quaesum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu và nói rằng, anh chị em thân mến, tôi chào thăm tất cả anh chị em, các tín hữu Roma và các tín hữu hành hương đến từ nhiều nước khác nhau, các gia đình, các nhóm giáo xứ, các hội đoàn. Đặc biệt tôi chào thăm các bạn trẻ thuộc phong trào Focolare, Tổ ấm, Cộng đoàn Đức Giáo Hoàng Gioan 23, các hướng đạo sinh công giáo ở khu vực Tor Sapienza, Roma. Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt lành, một lễ Giáng sinh hy vọng, đầy vui tươi và huynh đệ. Chúc anh chị em bữa trưa ngon lành và xin cầu nguyện cho tôi nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương hôm Chủ nhật 21 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối là mẹ, là công đoàn yêu thương, là công đoàn hiền nhân, muốn cộng đoàn có Chúa ở đây. Giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh đệ sinh, là công đoàn hy sinh, là công đoàn chung trinh, một cộng đoàn đoàn hóa tình người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để định hướng việc giáo dục trong gia đình Kitô giáo, trong bài trước chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần 3 của chủ đề giáo dục con cái theo định hướng của tông huấn gia đình Familiaris Consortio của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Qua đó chúng tôi đã trình bày về chiều kích luân lý trong việc giáo dục gia đình. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về vai trò giáo dục của người cha trong gia đình. Qua số 42 của Tông Huấn, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, tình yêu đối với người vợ và tình yêu đối với con cái là con đường tự nhiên đưa người nam đến chỗ hiểu biết và thể hiện việc làm cha của mình. Ở những nơi hoàn cảnh xã hội và văn hóa dễ đưa người cha đến chỗ một cách nào đó không quan tâm tới gia đình hoặc ít có mặt trong công việc giáo dục, thì phải làm sao giúp cho xã hội ấy xác tín rằng chỗ đứng và vai trò của người cha trong gia đình có một tầm quan trọng độc nhất không thể thay thế được. Như kinh nghiệm cho thấy, sự vắng mặt của người cha gây ra những sự thiếu quân bình tâm lý và tinh thần, cũng như nhiều khó khăn đáng kể khác trong các tương quan gia đình. Nhưng ngược lại, cũng sẽ xảy ra như thế nếu sự hiện diện của người cha lại có tính cách áp bức, nhất là ở những nơi có những hiện tượng mà người ta gọi là đề cao đàn ông, nghĩa là khi những lợi điểm nam tính được đề cao quá đáng, làm giảm giá phụ nữ và cản trở sự phát triển các mối tương quan lành mạnh trong gia đình. Một câu tục ngữ Việt Nam nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể trong việc giáo dục của người cha. Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi. Một đứa trẻ mà không có cha thì mất đi sự giáo dục và chỉ dẫn cần thiết cho cuộc đời. Nó cũng tựa như ngôi nhà không có mái, khó tránh được sự thiêu đốt của ánh nắng mặt trời hay sự ướt át của những cơn mưa bão. Khi chức năng giáo dục của người cha dường như bị hạ giá hay thậm chí bị loại ra ngoài, thì chẳng lạ gì cuộc khủng hoảng về tư cách làm cha kèm theo phương diện giáo dục va đụng vào gia đình. Sự vắng mặt của người cha trong gia đình hiện nay lập thành mục tiêu của cuộc tấn công có hệ thống và tận căn. Để giải thích thêm, Tông Huấn viết, sự nhầm lẫn về các vai trò, sự suy giảm vai trò người cha, trong sự chắc chắn của nam giới về bản sắc riêng của mình, trong vai trò của một nhà giáo dục, sự quy ghép chức năng của người cha đến một loạt sự can thiệp vào xã hội, mà quên rằng chức năng này phải bắt đầu từ cha mẹ, và con trẻ cần một người cha nguyên vẹn. Mọi cái chẳng phải là vô hại cho chính các ông bố và các gia đình, cho con trẻ và cho cả xã hội nữa. Các nghiên cứu xã hội cho thấy những hậu quả tiêu cực của sự vắng bóng người cha trong việc giáo dục trẻ em. Vai trò của người cha trong việc giáo dục con cái không thể được thay thế bởi bất kỳ người nào hoặc bất kỳ điều gì. Người cha theo truyền thống được coi là gia trưởng, người từng có quyền bính, nắm giữ các nguyên tắc, duy trì trật tự và an ninh. Người cha che chở con cái, nhưng đồng thời cũng dẫn đưa đứa trẻ bước vào thực tế khó khăn của cuộc sống trưởng thành. Thật vậy, vai trò giáo dục của người cha được thiết lập trên tương giao tính dục khác phái mở ra cho sự sống và tính bền vững của người cha bên cạnh người mẹ. Sự vắng mặt của người cha thường liên quan đến nguyên nhân chủ yếu của sự thiếu sáng kiến và sợ hãi của người trẻ khi phải đối mặt với cuộc sống. Hình ảnh người cha có một tầm quan trọng lớn lao đối với con cái, xét về mặt phân tâm học. Tham chiếu liên quan đến gia đình là nền tảng đầu tiên cấu tạo nên tâm lý cá nhân. Mối liên hệ yêu thương với mẹ của con trai tăng cường và tô đậm một cảm giác ghen tuông ở thời kỳ mà hình ảnh người cha được cảm nhận bởi đứa trẻ như người hiện diện và cần thiết cho đời sống gia đình, như sức mạnh và quyền bính. sự có mặt của người cha cho thấy cái thực tại bên ngoài đối với mối liên hệ giữa mẹ và con trai. Sự có mặt đó khuyến khích và giúp đứa trẻ ra khỏi tình trạng ấu trĩ, và nhờ đó tiếp cận với thế giới bên ngoài. Bé trai xác nhận người cha như kiểu mẫu, như hình ảnh lý tưởng cho việc thể hiện chính mình theo các đặc điểm của nam tính, khơi nguồn năng lượng của mình hướng đến các hoạt động xã hội có giá trị và luôn có nam tính nhiều hơn. Căn tính giáo dục của người cha thể hiện không chỉ trong mối liên hệ trực tiếp với con, nhưng cũng còn trong mối liên hệ đến môi trường xung quanh. Nó phát triển trên cả ba cấp độ: cảm xúc, vật chất và đạo đức. Tóm lại, người cha là tác nhân cho sự phát triển cân bằng về khía cạnh tâm lý cho cả con gái và con trai. Quyền bính người cha được hiểu như là một hỗ trợ cần thiết cho con trẻ chưa có sự tự lập đầy đủ, và sự hiếu thảo của con cái là lễ vật phải dâng để đổi lấy sự an ninh cũng như sự cần thiết để đương đầu với thực tế của cuộc sống và thế giới xung quanh. Do đó, sự hiện diện của người cha trong gia đình là rất cần thiết. Nhờ đó con cái có được một nền giáo dục toàn diện. Và trong tình thương mến, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn nhủ với những người cha trong gia đình về vai trò giáo dục như sau. Khi biểu lộ tình cha của Thiên Chúa và sống lại tình cha ấy trên mặt đất này, người cha trong gia đình được mời gọi đứng ra bảo đảm sự phát triển thống nhất của mọi thành phần trong gia đình. Để chu toàn nhiệm vụ này, ông cần phải quảng đại, lãnh lấy trách nhiệm đối với sự sống được thai nghén trong lòng người mẹ. Cần phải chú tâm chia sẻ, cố gắng giáo dục con cái với người vợ. Công việc ấy sẽ không bao giờ làm chia rẽ gia đình, nhưng làm cho gia đình được vững mạnh trong sự hợp nhất và ổn định, trở nên một lời chứng về đời sống Kitô hữu trưởng thành, để hướng dẫn con cái vào trong kinh nghiệm sống động về Chúa Kitô và về Hội Thánh một cách hữu hiệu hơn. Mục Nói Với Gia Đình xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Bước lặng thầm chiều đông ấy buồn tây, tôi hỏi mình vì sao Chúa Giáng sinh xuống làm người cùng chia sớt khổ đau với những ai đời lầm than. Ngài đến mang bình an, chung giao đường rộn rã khắp nơi. Ngày Chúa ngôi hai chào đời, đường phố kết hoa đèn rạng muôn lối, mừng Noel tới. Người người chào đón Noel, nhưng có mấy ai hay rằng ngoài kia góc phố xôn xao biết bao mệnh đời hiu hắt. Cho tôi già từ kiếp lang du, từng bước bên hiên cuộc đời, một chút cảm thông, một vòng tay ấm gửi chào thương mến, mỉm cười cùng bác xe ôm, hát với tiếng sao bên hè, để một lần thấy trong tôi chứa tràn tình người đêm Giáng sinh.
Trong một dịp lễ Giáng sinh, cảnh sát thành phố Los Angeles ở Mỹ đã từng lùng sục mọi hang cùng ngõ hẻm tối tăm để tìm một em bé tên Thad, vì người ta đã nhận được bức thư mà em gửi cho ông già Noel như sau. Thưa ông già Noel, Giáng sinh này, xin ông giúp đỡ bố mẹ con. Bố con không còn đi làm nữa. Bây giờ nhà con không có nhiều thức ăn. Mẹ con phải cho chúng con ăn những thức ăn đáng lẽ mẹ ăn. Con muốn được lên trời để ở chung với các thiên thần. Ông mang con lên trời nhé. Bố mẹ con sẽ không phải mua thức ăn cho con nữa. Điều đó sẽ làm bố mẹ con sung sướng. Và xin ông cũng mang cho bố con một chỗ làm và một ít thức ăn cho mẹ nữa. Con sẽ không ngủ đâu. Khi ông cho bố con một việc làm và cho mẹ con một ít thức ăn, thì con sẽ đi với ông và bảy con tuần lộc. Con cũng gửi lời chúc Giáng sinh vui vẻ đến bà Noel và các chú lùn nữa. Ký tên Thad. Và kết quả sau nhiều ngày tìm kiếm là số 0, vì trong thư em Thad không để lại một chút manh mối nào. Tuy nhiên, bức thư trên đã được lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Đọc được bức thư đó, nhiều người ở Mỹ và Canada đã góp tiền và thực phẩm để gửi đến cơ quan bảo vệ trẻ em thành phố. Và qua cơ quan này, nhiều gia đình nghèo và trẻ em đường phố nhận được những món quà hữu ích trong dịp Giáng sinh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Có lẽ mọi người sẽ không bao giờ tìm thấy được em Tha đích thực. Nhưng họ có thể tìm thấy và thấy rất nhiều những em Tha khác xung quanh họ, vì em Tha là hiện thân của rất nhiều trẻ em và gia đình nghèo đói trên trái đất này. Không chỉ vậy, em chính là hiện thân của Chúa Giê-xu hài đồng trong thời đại hôm nay. Khi xưa, Chúa Giê-xu cũng sinh ra trong cảnh nghèo hèn và bị loại trừ ra bên lề xã hội như bao trẻ em và gia đình đói khổ ngày nay. Người ta đã xua đuổi Ngài. Ngài có thể ở bên cạnh và trước cửa nhà của mỗi người chúng ta. Mùa Giáng sinh, mùa Chúa đến với ta, nhưng ta không thể gặp được Chúa nếu ta đã không gặp được Ngài trong cuộc sống qua khuôn mặt của một ai đó, như khuôn mặt của các trẻ em mồ côi, khuôn mặt của những ông già, bà cụ, cô thân, cô thế, khuôn mặt của những con người ốm đau, bệnh tật, của những người nghèo đói, của những người bị bỏ rơi, bị loại trừ và thiếu vắng tình thương. Khuôn mặt đó có thể là những người thân của ta. Họ cũng đang cần một sự quan tâm, cảm thông, một sự hỏi thăm hay chăm sóc từ nơi ta. Lạy Chúa, Chúa là đấng cao cả. Vinh quang Chúa, cả trời đất này cũng không chứa nổi. Nhưng Chúa đã hạ mình trở nên những người bé nhỏ xung quanh chúng con. Và Chúa đã phán, thật, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những người xung quanh chúng con, biết yêu thương và phục vụ mọi người như phục vụ Chúa vậy. Amen.
Chú dâu đường rộn rã khắp nơi, ngày Chúa ngôi hai chào đời. Đường phố kết hoa đèn rạng muôn lối, mừng Noel tới. Người người chào đón Noel, nhưng có mấy ai hay rằng ngoài kia góc phố xôn xao, biết bao mạnh đời hiu hắt. Cho tôi già từ kiếp lang du,
dừng bước bên hiên cuộc đời. Một chút cảm thông, một vòng tay ấm, gửi chào thương mến, mỉm cười cùng bác xe ôm, hát với tiếng sao bên hè, để một lần thấy trong tôi chứa tràn tình người đêm Giáng sinh. Có phải ngày hạ sinh trong thân phận bé dại, để lòng tôi mơ ra từng khép lại, cùng ngài hát tình ca nhân ái. Chúa trời đã xuống thế sống chung một kiếp người, để tôi thấy Chúa rất gần giữa đời, một niềm vui Giáng sinh tuyệt vời. Có phải ngày hạ sinh trong thân phận bé thai, để lòng tôi mơ ra từng khép lại, cùng ngài hát tình ca nhân ái. Chúa trời đã xuống thế sống chung một kiếp người, để tôi thấy Chúa rất gần giữa đời, một niềm vui Giáng sinh tuyệt vời. Có phải ngày hạ sinh trong thân phận bé dại, để lòng tôi mơ ra từng khép.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.